Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2020, tức là chúng ta còn 3 ngày nữa là chúng ta kết thúc năm 2020 rồi đó. Chúng ta qua 2021, mới đây hết năm rồi. Thì cái năm này là cái năm nặng nề nhất, nhưng mà tất cả chúng ta quý Phật tử đều an nhiên nhờ nương quay thần Tam Bảo, nhờ sức tu tập của mình mà quý vị được khỏe mạnh, vượt qua được hết tất cả những cái lo sợ để rồi vẫn sống vui vẻ an vui như thế này. Đó là một cái điều rất là tán thán đối với quý Phật tử. Thì chúng ta như thường lệ thì mỗi mỗi tuần thì mình vẫn học kinh Di Ma Cật Sở Thuyết. Mình đang học cái phẩm quốc độ của Phật. Bây giờ lúc bây giờ thì có 500 người con của ông trưởng giả. Người đầu tiên là con của ông trưởng giả Bảo Tích, cùng 500 người mang 500 cái lọng báo đến cúng dường cho Đức Phật. Thì lần trước thì Tề Mãn có nói là cái lọng báo đó là không có phải là cái dù giống như mình. Cho nên sau này quý vị thấy mà cho cái nghi lễ Phật giáo mà đi cung thỉnh đó, cung thỉnh mà chư tôn hòa thượng rồi đó, là đều có cái nghi lễ là hai bên cầm lọng để mà che đó, gọi là cầm lọng báo, tức là nói y theo kinh thôi là cầm lọng. Cho nên sau này cái mình cũng làm lọng mình che luôn, cái lọng khác là cái dù khác ha. Cái dù là quý vị cầm tay, còn cái lọng báo là một cái cây lớn mà ở trên thì nó to hơn nhiều để mà che. Đó là quý vị đều biết đó. Thì như vậy cái lọng báo đó là biểu tượng cho một cái hào quang của chúng ta, che mát của chúng ta, hay là một cái tâm an lành. Ví dụ như bây giờ quý vị mang cái dù ra mình che, nó mát vậy thôi, nhưng mà khi mà trong lòng của mình có phiền não, mình có mang dù nó cũng không mát nữa. Mình đang nổi sân mà quý vị che dù nó mát được không? Nó không mát, từ lửa ở trong mà sao mà che được. Nhưng mà cái lọng báo này ý nói lên là một cái tâm thanh tịnh, hiến tặng. Đó là một cái tâm rất là đắt giá. Ví dụ như bây giờ quý vị mang một cái tâm thành hướng đến Phật, hướng với đến với chư vị Bồ Tát, thì cái tâm thành, tâm an lành này là đắt giá lắm. Ví dụ như bây giờ quý vị có cúng chùa nhiều cỡ nào thì không tính, không nói, nhưng mà quý vị lên chùa mà bằng cái tâm nó an lành thì đây là cái sự cúng dường bằng lọng báo. Cái tâm an lành nó quý dữ lắm. Chứ còn bây giờ mình cúng dường, mình giúp mà mình cứ sân si bực bội, kiếm chuyện với người này, kiếm chuyện với người kia, thì thưa quý vị đó là quý vị không có che cái lọng báo, mà quý vị che cái lọng tham sân si phiền não nghiệp chướng của mình. Nên đó là rất là nguy hiểm. Mà cái lọng này cúng dường được Phật là bằng cái tâm an lành để cúng dường được Phật thôi. Thì 500 cái lọng báo này kết hợp lại, tức là 500 người có luôn cái 500 nó an lành, 500 cái tâm nó an lành mà kết hợp lại chỉ thành một cái lọng báo thôi, do thần lực của Phật, tức là do tâm thanh tịnh mà kết hợp lại, thì cái lọng báo này che hết cả tam thiên và đại thiên thế giới. Tức là cái tâm an lành của đại chúng mà hợp lại đó, khiến cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, không phải là thời đó mà chính thời bây giờ mình vẫn còn an lành, bởi vì nương theo quay thần của Phật và Tam Bảo. Đó, nên đó là che mát cả luôn ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai luôn đó. Đó là cái tâm nó an lành. Thì lúc bây giờ con trưởng giả đại diện tứ chúng mà nói lên cái lời tán thán ca ngợi Đức Thế Tôn, tức là con kính đảnh lễ Ngài vì dẫn đạo chúng sanh bằng con đường tịch tịnh, mắt trong vắt, dài rộng như sen xanh, tâm tịnh đã vượt khỏi qua các thiền định, lâu dài tích chứa nghiệp thanh tịnh, danh xưng không thể lường, đã thấy đại thánh bằng thần biến hiện khắp mười phương vô lượng cõi, trong đó chư Phật diễn nói pháp, hết thải hội chúng đều thấy nghe. Đó là Ngài kính thành đảnh lễ mà Đức Thế Tôn bằng một cái con đường tịch tịnh, tức là Đức Thế Tôn đi theo cái con đường tịch tịnh đó. Ở vì thí dụ như cái con đường của chúng ta là con đường không có tịch tịnh, bởi vì con đường của chúng ta là phiền não. Quý vị sống ngoài thế gian càng lâu thì nghiệp chướng mình nó càng nhiều, đúng không ạ? Mà tích chứa không có công đức mà tích chứa nghiệp báo, nhiều thị phi và phiền não, đó là cái con đường của thế nhân. Còn con đường của Đức Phật rẽ sang một lối khác, là con đường hướng đến sự giác ngộ thanh cao, giải thoát và niết bàn. Cho mới nói con đường của Đức Thế Tôn là con đường tịch tịnh. Bây giờ quý vị hướng đến đạo, quý vị ráng quý vị tu tập theo Phật, thì như vậy có phải là chúng ta theo cái con đường tịch tịnh chưa? Đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu đã theo con đường tịch tịnh rồi đó. Mắt trong vắt dài rộng như sen xanh, tâm tịnh đã vượt qua các cõi thiền định, tức là Ngài đã viên mãn tâm thanh tịnh, và cái danh xưng của Ngài không thể lường, và đã có đầy đủ khắp tất cả những cái thần thông, thần biến và viên mãn cái công đức. Thì ai nghe Phật nói chuyện cũng thích đó. Tức là mình nghe Phật pháp mình cũng rất là thích, mình rất là thích bởi vì Đức Phật Ngài đã giác ngộ rồi, cho nên mình rất thích nghe pháp, bởi vì nghe pháp khiến tâm mình nó thanh tịnh. Bây giờ quý vị nghe pháp tâm mình nó thanh tịnh không? Rất là thanh tịnh. Quý vị nghe chuyện thế gian thì quý vị phiền não, hồi nhức đầu nhức óc, nhưng mà quý vị nghe Phật pháp á thì tự nhiên đó là mình rất thích. Vì sao? Vì khi nghe Phật pháp tâm mình nó an. Cho nên quý vị tập khi nghe pháp, quý vị đừng có theo cái ngôn ngữ nhiều quá, mà khi mà nghe pháp mỗi mỗi điều quý vị phải trở về bản tâm của mình, để cho tâm mình nó an lành, những cái gút mắt, những cái phiền não chúng ta buông bỏ hết. Thì như vậy đó là mình nghe pháp lòng mình nó an, nó thanh tịnh lắm, cho nên mình mới vui, mình mới thích. Pháp lực pháp vương siêu quần sanh, ban tài sản pháp ban cho tất cả, khéo hay phân biệt các pháp tướng mà đệ nhất nghĩa chẳng dao động. Tức là Ngài ban hết tất cả, cho hết tất cả, nhưng mà đệ nhất nghĩa là sao? Tức là tâm của Ngài không có dao động. Cho hết tất cả và lòng của Ngài không có dao động gì hết. Ví dụ như bây giờ là mình cho ai mình có động không à? Động không? Động chứ. Tự mình còn hơi tiếc cho mình hơi động. Mình cho ai mình giúp đỡ người khác, mình cũng lo lắng, mình cũng buồn, cũng tiếc đủ thứ. Nhưng mà Đức Phật làm tất cả, nhưng mà tâm của Ngài nó vẫn yên tĩnh. Thì như vậy đó, cái làm của Bậc Thánh khác hơn cái làm của chúng ta. Mình học theo cách của Đức Phật đó, thì mình làm thì nó đỡ mỏi mệt lắm. Bởi vì làm mà lại là không có bị phân tâm, làm mà lại không có cái tướng làm. Cho nên vì vậy đó là cái làm mà các vị vẫn tu được, chứ còn không thì mình làm thì nó lại quên tu. Cho nên chính vì vậy đó là cái chỗ khác biệt. Vì đã vượt tự tại trong các pháp, nên con đảnh lễ pháp vương này, thiết pháp hy hữu, không phi hữu, bởi do nhân duyên các pháp sanh, vô ngã không tác, không người thọ, nhưng nghiệp thiện ác không hề mất. Đó là Ngài vượt qua hết tất cả những cái thiện ác tốt xấu của thế gian, nhưng mà cái nghiệp thiện ác không hề mất là sao? Đó là thí dụ như bây giờ mình hay nói là tâm mình không có thiện, không có ác, không là tâm này gọi là cái tâm nó thanh tịnh. Thì như vậy đó, cái người tu được như vậy đó, họ còn biết thiện biết ác không? Chúng ta vẫn còn biết thiện, chúng ta vẫn còn biết ác. Ác thì lại không làm, và lại cũng không động tâm. Thiện làm mà cũng không có vướng bận, nghĩa là vẫn ác là tránh mà thiện thì vẫn làm. Nhưng mà thường á là quý vị, mình á ác mình tránh mà mình khó chịu lắm, mà mình bị động tâm. Ví dụ như mình thấy cái người kia làm ác, họ ác rồi cái mình tránh nữa, nhưng mà mình tránh mình vẫn nổi quạu lên, đúng không? Mình vẫn nổi sân lên, mình chê chích, mình đủ thứ, mình thóa mạ, mình đủ thứ hết trơn, mình nguyền rủa nữa, đúng không ạ? Cho nên á ác mình không làm rồi, nhưng mà thật ra quý vị đã làm chưa ạ? Mình không làm ác, nhưng mà thấy người ta làm ác rồi mình có làm không? Mình sân si, mình nguyền rủa, có phải mình tạo nghiệp không? Cho nên là vậy đó. Coi chừng người ta làm ác, cái mình theo cái duyên của người ta, cái mình ác theo, ác mình ác cái kiểu khác. Nhưng mà cái người giác ngộ, ác là tránh nhưng mà không có động tâm, bởi vì đó là nghiệp của chúng sanh, không dính dáng như mình hết. Không ngu gì mà mình tạo nghiệp. Cho nên đó, người Phật tử đó, mình đó, nhiều khi mình đi chùa đó, mình không khéo đó, mình cũng dễ tạo nghiệp lắm. Người tạo kịp cách nó vô lý lắm à, nghĩa là mình thấy ai mà xấu dở gì cái mình xúm nhau, cái mình chửi à, đúng không? Mình nói mình kiếm chuyện đủ thứ hết trơn, mình nói xa nói gần, nói sau lưng, nói xấu, nói đủ thứ hết. Có phải là quý vị tạo thêm nghiệp không? Nhưng mà người ta xấu là nghiệp của người ta rồi, và khi mà quý vị nói nữa thì nghiệp của ai? Nghiệp của chúng ta, tự nhiên cái mình tạo à. Đó là cái chuyện mà thế gian bị cái thiện ác nó chi phối. Người tu không bị cái thiện ác chi phối, nhưng mà không phải là không có thiện ác. Trong tâm không có thiện cũng không ác, nhưng mà ở ngoài có thiện ác mà không bị thiện ác nó chi phối, thì đây là cái người tu. Thì như vậy mới thanh tịnh được, chứ còn không là quý vị không có thanh tịnh. Chứ không phải nói người tu rồi không còn hay biết gì, biết hết, nhưng mà tự nhiên không có vướng mắc thôi. Chuyện thế gian đến chuyện gì cũng biết, cho nên quý Phật tử có chuyện gì đến hỏi mấy thầy cũng trả lời ngon lành hết à. Nhưng mà mình khéo tu một chút là không có bị cái chuyện đó làm mình nó phân tâm, không bị cái chuyện đó nó đánh mất đi cái tâm nó an lành của mình à. Đó là cái chỗ đặc biệt là như vậy đó. Bắt đầu dưới cội Bồ Đề đánh bại ma, được cam lộ diệt thành chánh giác, đã không tâm ý không thọ hành mà lại chiết phục các ngoại đạo, ba lần chuyển luân trong đại thiên. Pháp luân bản lai thường thanh tịnh, trời người đắc đạo do đây chứng, tam bảo do đó hiện thế gian. Đó là lúc mà Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đánh bại ma quân. Bây giờ đánh bại là đánh sao? Người ta nói là đánh bại là lúc đó chắc ngài phải dùng cái thần lực để mà đánh bại ma quân à. Nhưng mà ngài đánh bại ma quân mà lại là không đánh bại gì hết, bởi vì trong kinh nói ngài dùng cung thiền định và gươm trí tuệ. Tức là có cung thiền định, tức là có một cái cây cung thiền định. Cho nên mà cái cây cung này đặc biệt hơn là cái cây cung mà ở ngoài thế gian. Ở ngoài thế gian cung thì có mũi tên, còn cái cung thiền định không có mũi tên, bởi vì không có bắn ai hết. Ví dụ như bây giờ quý vị tu mà có cung thiền định thì quý vị chừng bắn người ta là sao? Cái này cung mà lại không có tên, nghĩa là chỉ ở trong cái thiền định mà ma quân nó không có làm gì sai được à. Cho nên đó là quý vị mà đọc sử ngài Hương Hải đó à, cái lúc mà ngài đi ra một cái hòn đảo, ra hòn đảo mà tu hành đó, thì trong hòn đảo đó thì có nhiều cái ma chướng lắm. Thì những vị nào mà đạo lực yếu mà khi mà ra ngoài là bị cái ma chướng đó là tiêu tan à. Nhưng mà lúc này đó là ma chướng nó đến đó, thì lúc đó ngài ở trong cái thiền định ngài quán lửa, tự nhiên nó thấy là cả cái đảo cháy hết trơn rồi, nó bỏ chạy hết. Đó là cái chuyện mà thắng ma quân đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì không có dùng quán lửa quán gì hết, ngài chỉ bằng cái tâm nó an lành. Khi bằng cái tâm nó an lành rồi thì tâm ngài bị trong sáng. Khi cái tâm an lành gọi là định, mà tâm an lành này nó phát sáng ra, đây là trí huệ. Trí huệ là thấy rõ muôn pháp, là phát sáng ra. Thì lúc này ma quân mới đến, ma quân mới đến, ngài mới khởi cái tâm từ. Từ cái tâm trong sáng đó ngài khởi cái từ bi. Khi ngài khởi cái từ bi, ngài mới nói là này ma vương, tức là bọn ông rất nhiều cái đau khổ, Như Lai rất là thương lắm à, bởi vì do cái niệm sân hận này mà các ông phải đọa vào trong những cảnh giới khổ. Cho nên là do cái lòng từ ngài phát ra, Ví dụ như bình thường đó là quý vị nghe mình một cái người bình thường nói đó thì không có đủ cái năng lực, nhưng mà một cái người mà giác ngộ như Đức Thế Tôn, tâm Ngài an lành, Ngài mới phát ra những cái ngôn ngữ đó, cho nên khiến ma quân đều cảm phục và sợ hãi hết. Họ không còn ý chí chiến đấu, cho nên tất cả gươm đao và cung tên của ma quân đều rớt lả tả hết. Họ không còn sức nữa và họ quy hướng Phật và họ chịu thua. Đó là cái sự chiến thắng của Đức Thế Tôn đó, nghĩa là chiến thắng mà lại là không có gì chiến thắng hết. Cho nên đó là cái đặc biệt của cái người tu. Chứ còn chúng ta nhiều khi mình cứ hơn thua thế gian, mình tưởng mình dùng cái sức, mình dùng cái quyền lực, mình dùng cái này dùng cái kia để mà mình hơn người ta. Mà người tu không dùng những cái thứ đó, chỉ dùng hai cái gọi là thiền định và trí tuệ thôi. Cho nên ai nói gì quý vị, người ta thị phi, người ta nói gì quý vị, nhưng mà tâm của mình á, là luôn luôn là trong sáng, trí huệ mình nó trong sáng, bảo đảm là quý vị không có bị ảnh hưởng bất cứ cái gì hết và tự nhiếp phục được chúng sanh. Đó là như vậy đó. Thì như vậy đó là khi mà Ngài thành đạo rồi thì ba lần Ngài chuyển luân, tức là Ngài chuyển bánh xe pháp đó, Ngài chuyển cái bánh xe pháp ba lần, ba lần chuyển về pháp tứ đế. Đầu tiên Ngài nói về cái phương pháp tu tập, cái khổ và cái nguyên nhân và phương pháp tu tập và đạt đến cái cảnh giới đó. Cái lần thứ hai thì Ngài nói là cái pháp này Như Lai đã chứng rồi. Và cái lần thứ ba Ngài nói, Ngài chỉ ra một cái con đường như vậy và biểu mọi người phải làm theo, gọi là tam chuyển pháp luân đó, trong cái bài pháp tứ đế. Nên sau này á, là có nhiều người họ hiểu hơi sai một chút, bởi vì là cái về cái bánh xe luân hồi, đó là nói là khi mà quý vị vô chùa đó là quý vị thấy có cái bánh xe luân hồi đó. Khi mà cái bánh xe luân hồi đó người ta tưởng là bánh xe chuyển pháp luân, nhưng mà thật ra bánh xe luân hồi nó là sáu căn thôi, tức là chỉ cho luân hồi lục đạo. Còn bánh xe mà chuyển pháp đó là bánh xe tám căn, gọi là bát chánh đạo. Thì những cái bánh xe mà quý vị thấy có tám cái căn đó là thường thường là ở những cái chùa ở Nam Tông người ta để cái bánh xe, bởi vì tượng trưng cho bát chánh đạo ha, bát chánh đạo. Rồi có những chỗ mà họ tu về cái nhị thừa, gọi là tu theo cái duyên giác đó, họ để bánh xe pháp 12 căn, tức là thập nhị nhân duyên đó. Nhưng mà sau này đó, những cái nhà mà họ, bởi vì cái nguyên đầu tiên là họ Đức Phật thấy cái bánh xe bò đó, thì Ngài mới dẫn ra là bánh chuyển, bánh xe pháp và bánh xe luân hồi cũng từ đó mà ra. Nhưng mà sau này người ta vẽ cái bánh xe luân hồi đó thì người ta lộn là, bởi vì là ở vòng ngoài của bánh xe, ví dụ như 8 căm thì ở ngoài nó lại có 8 cái cây ở bên ngoài nữa, thì người ta tưởng cái đó giống như là cái vô lăng của cái người lái tàu đó. Thì người lái tàu thì nó có mấy cái cục bên ngoài nữa, nhưng mà ngày xưa Đức Phật thì lại không có nói về cái vô lăng của bánh xe lái tàu, mà chỉ nói về cái bánh xe. Tại vì bánh xe pháp thì nó chuyển, mà có mấy cái cây đó sao nó chuyển nó đều được, nó phải trơn nó mới chuyển được. Cho nên bên ngoài là không có cây, nhưng mà khi mà vẽ cho nó nghệ thuật đó thì người ta vẽ luôn cái cây. Đó là cái chỗ mà hai cái nó khác nhau hơn một chút, để đó cho quý vị hiểu rõ, chứ không thôi mình không có phân biệt được là bánh xe nào là bánh xe pháp, bánh xe nào là bánh xe luân hồi. Đó là như vậy. Trời người đắc đạo do đây chứng, tam bảo do đó hiện thế gian, bằng pháp màu này cứu chúng sanh, đã thọ không thối thường tịch nhiên, là bậc đại y vương diệt trừ lão bệnh tử. Con nay đảnh lễ công đức vô biên của biển pháp, chê khen chẳng động như tu di. Tức là Ngài tán thán về cái Đức Phật không còn bất thối, không còn thối chuyển nữa, và vượt qua khỏi hết cái sanh tử, và không còn bị cái thị phi khen chê của thế gian. Lòng của Ngài như núi tu di. Đó là bởi vì Ngài có một cái chỗ trở về. Quý vị cũng thắc mắc tại sao mà mình cũng hay bị động tâm, mình cũng hay bị cái phiền não, là bởi vì đó là chúng ta chưa thấy được bản tâm, chưa giác ngộ được Phật tánh. Đến khi mà quý vị giác ngộ được Phật tâm, giác ngộ được bản tánh rồi, thì có ai có khen chê, có nói gì quý vị cũng cười thôi. Bởi vì mình thấy cái đó là giả mà. Trong tâm mình còn có một cái kho báu nó vô tận, lòng mình nó vui lắm. Ai nói gì nói mà lòng mình nó lúc nào nó cũng vui, tâm mình nó lúc nào nó cũng trong sáng hết. Đó là một cái tự nhiên quý vị đạt được cái thiền định. Mà cái thiền định này như núi Tu Di luôn, tức là nó bất động, gọi là bất động địa. Lòng từ trải rộng cho người hiền lẫn người ác, tâm hành bình đẳng như không. Ai nghe mà không kính phục người con người cao quý này, tức là cái tâm của ngài đó, là lòng từ ban rải ra cho cái người hiền lẫn cái người ác luôn. Ví dụ như bây giờ á, mình á, cái tâm mình không được như tâm Phật đâu, nói người ác mình độ làm chi, đúng không? Mình độ người hiền thôi. À, nhưng mà Đức Phật ngài từ bi, ngài nói nếu một chúng sanh đó thực sự có duyên với ngài, dù chúng sanh đó có làm ác cách mấy, ngài cũng đến độ luôn. Đó là cái tâm từ của ngài nó ban rải, giống như là ông U Quật Ma La giết cả 999 người, nhưng mà ngài vẫn đến ngài độ để chứng quả A La Hán, thoát khỏi cái khổ đau. Cho nên tâm của ngài là như vậy đó. Bởi vì đó là nhìn cái khổ. Bây giờ quý vị thấy đó là cái người hiền với cái người ác đó, cái người nào khổ hơn? Bây giờ thấy người hiền với người ác cái nào khổ hơn? Người ác, đúng không ạ? Họ khổ hơn nhiều. Bởi vì đó là họ tạo nhiều cái nghiệp ác, họ sẽ đọa vào trong cảnh giới địa ngục A Tỳ, họ đọa vào trong ba đường ác. Và họ có ăn ngon được không, ngủ yên được không? Không ăn ngon, không ngủ yên, người đó đáng thương hay là đáng trách à? Thương người đó là đáng thương. Cho nên tâm Bồ Tát rộng lớn như vậy đó. Cho nên mỗi lần mà các vị gặp các người ác đó, các vị không có sợ hãi hay là hận thù, mà chỉ có tình thương thôi. Mà chính nhờ cái tình thương này, ngài các vị mới có thể độ được chúng sanh. Đó là do cái tâm từ rộng lớn như vậy đó. Với cung điện trời rồng quỷ thần càng thác bà lẫn của dạ xoa và hết thải mọi vật trên thế gian, đứng mười lực từ tâm biến hóa, đại chúng thấy việc hy hữu tán thán Phật. Nay con đảnh lễ đấng chí tôn trong ba cõi, đại chúng quy ngưỡng đại pháp vương, tâm tịnh quán Phật ai cũng vui, mỗi người tự thấy Phật trước mặt. Tức là khi mà tán thán Phật xong rồi, cái mỗi người đều thấy ông Phật trước mặt mình hết. Cho mới nói là cái công đức tán thán Đức Thế Tôn nó lớn như vậy. Cho nên mỗi lần mà quý vị tụng kinh đó, quý vị đều tán Phật đó, tán Phật tán pháp đó. À, thì như vậy khi mà tán Phật xong cái là mình thấy Phật trước mặt mình luôn. À, quý vị biết tại sao mà nó hay như vậy không? Bởi vì khi mà quý vị tán thán, quý vị thấy được Đức Phật thanh tịnh, thì tâm của chúng ta làm sao ạ? Tâm của chúng ta cũng thanh tịnh luôn. Bây giờ quý vị thấy cái người ác, quý vị tùy hỷ theo cái người ác, thì tâm của mình là ác hay thiện? Tâm của mình cũng ác luôn. Nghe người ta làm ác cái mình nghe mình vui mình thích, lúc đó tâm mình ác hay thiện? À, đây gọi là tùy hỷ đó. Cho nên chính vì vậy mà quý vị nghe nói là cái công đức nó tùy hỷ nó bằng là như vậy đó. Bởi vì khi mà người làm ác mà quý vị thấy vui là quý vị cũng làm ác, tâm của quý vị dư tâm người ta nó giống nhau, là mình cũng làm ác luôn. Nhưng mà khi mà quý vị thấy người ta làm thiện mà lòng mình vui, thì như vậy lòng mình cũng thiện luôn. Nghĩa là mình không có làm thiện, nhưng mà thấy người ta làm thiện mà mình vui, thì như vậy đó, tự nhiên lòng mình thiện. Đây gọi là cái công đức tùy hỷ. À, là nó lớn là như vậy đó. À, cho nên khi mà mình khen Phật, cái mình tán dương Phật, cái tự nhiên mình thấy ông Phật trước mặt mình luôn. Thì như vậy đó là do cái tâm của mình hướng Phật và tán thán công đức của Phật mà lòng của mình nó an lành. Bữa nào quý vị thử đi, quý vị đứng trước bàn Phật nhìn Phật, cái quý vị nghĩ tưởng đến là cái công đức của Đức Thế Tôn tu hành giác ngộ giải thoát như thế nào, tướng tốt như thế nào, tâm thanh tịnh như thế nào, trí lực như thế nào, đạo lực như thế nào, huệ mạng như thế nào, huệ căn như thế nào. Quý vị đứng quý vị tưởng coi, quý vị tưởng hồi cái mặt của quý vị nhìn giống ông Phật luôn. Tùy do mình tưởng đến những cái công đức lành á, tự nhiên cái tâm của mình nó an lành rồi nào không có hay. Thì như vậy đó là tự nhiên cái là quý vị thấy được con Phật. Cho nên mới sau này họ mới ra một cái pháp lại là quán tướng tốt của Đức Thế Tôn đó. Có nhiều chỗ họ ngồi thiền họ để ông Phật trước mặt á để mà quán, khi mà quán vậy đó tâm cũng được thanh tịnh luôn. Đó là cũng một cái pháp hành sau này người ta cũng chế ra như vậy á. Mỗi người tự thấy Phật trước mặt, ấy do thần lực pháp bất cộng, Phật bằng một âm duyển thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu được, đều nói Thế Tôn cùng tiếng của mình. Ấy do thần lực pháp bất cộng, Phật bằng một âm duyển thuyết pháp, chúng sanh mỗi mỗi theo chỗ hiểu đều được thọ hành đại lợi ích. Ấy do thần lực pháp bất cộng, Phật bằng một âm duyển thuyết pháp, có kẻ nghe sợ, có kẻ vui, có kẻ chán bỏ, kẻ hết nghi. Ấy do thần lực pháp bất cộng, tức là trong 18 pháp bất cộng mà lần trước Tề Mạng đã nói rồi đó. Thì như vậy do cái thần lực này mà tất cả chúng sanh mà khi nghe Phật thuyết pháp đều hiểu là Phật đang nói tiếng của mình đó. Do cái năng lực pháp bất cộng mà như vậy đó. Thì như vậy có cái người nghe thì có cái người sợ, rồi có cái người vui, đúng không ạ? Cho nên nếu quý vị á, mà lần đầu tiên mà quý vị nghe Phật pháp, quý vị nghe có sợ không? Mình thấy rất là sợ. Bởi vì đó mình thấy á, thế gian này cái gì cũng là thật hết, thân này là thật. Bây giờ quý vị vào trong chùa, quý vị nghe Phật pháp nói thân này là giả tạm, thân này không phải là của mình, thế gian là giả tạm thôi. Quý vị nghe quý vị giật mình, mới nói là mình thấy sợ quá, mình là không có vui, nghe vậy không có vui. Bởi vì á, là thế gian ai cũng muốn là khen mình đẹp, nhưng mà vào chùa là ít được khen đẹp lắm. Bởi vì á, là cặp mắt của đạo là thấy thân này là hư giả, thân này là giả tạm thôi, thân này là đãi da hôi thối thôi. Đó là nói dùng cái từ đãi da hôi thối, quý vị tin đúng không ạ? Bây giờ quý vị nói đó là trên mặt của quý vị là có gì ạ? Quý vị móc mũi một cái gọi là cái gì? Móc lỗ tai gọi là gì? Người ta dùng cái từ đầu là chữ cức không à? Cức gái, cức rèn, cức mũi, cái gì cũng là cái chữ cức hết. Đó là ta dùng những cái từ đó. Nhưng mà quý vị nghe có thấy là nó thanh tịnh không? Không có thanh tịnh. Vì sao ạ? Bởi vì bên trong là máu mủ bên trong mà. Cho nên vì vậy đó là từ cơ thể của mình đó là cái gì nó cũng vậy, nó không có được thanh tịnh như là mình nghĩ đâu. Bữa nào mà quý vị buổi sáng mà quý vị không có súc miệng đó, quý vị gần cái người thân mình quý vị nói chuyện đó, người ta chịu nổi không? Không có chịu nổi ha. Cho nên đó là thấy ở ngoài thì thấy ngon vậy chứ, nhưng mà thật ra bên trong không có gì ngon hết. Đó là như vậy. Cho nên thời Đức Phật đó là có vị tỳ kheo, khi mà gặp một cái cô kỹ nữ, tự nhiên có vị tỳ kheo này mới tu đó, cho nên vị tỳ kheo này thương rồi bị bệnh tương tư, không đi khất thực được, rồi á là nằm bệnh luôn. Quý vị có biết bệnh tương tư không? Ra là khi mà Đức Thế Tôn thấy như vậy rồi, nhưng mà vị kỹ nữ này thọ mạng không có dài lâu. Ở bên Ấn Độ thời bây giờ đó là khi mà người chết á là họ quăng vào trong cái bãi tha ma cho những cái con chim con thú gì nó ăn thôi, gọi là điểu tán đó. Nhưng mà cái thời gian mà quăng vào đó đó thì chừng 3 ngày đầu là nó trương nó sình lên. Ở đây quý vị không có thấy đâu, mà ở quê Tài Mãn đó, quý vị mà ở quê là quý vị thấy mà những người chết đó, ngày đầu không sao, ngày thứ hai bắt đầu là trương nó sình lên rồi, ngày thứ ba bỏ vô quan tài mà không đóng kỹ là thôi là khiêng chịu nổi. Bây giờ họ có cách mai táng nó khác, như ngày xưa là có để vô quan tài nước ở trong nó chảy ra nữa. Rất là ghê, rất là sợ. Cho nên mấy thầy mà ngày xưa mà hay đi đám nhiều là bệnh hết vậy đó. Ở bên đó họ thương, họ mời mấy thầy đó, mà trên cái xe mà chở quan tài đó là cái hòm để chính giữa, mà bốn thầy ngồi hai cái hàng ghế hai bên, cái hơi của người chết ra làm sao chịu nổi. Cho nên như vậy đó là sanh bệnh hết đó. Đó là cái chỗ mà cái thân này đó là khi mà nó trương sình lên rồi đó thì sợ lắm, đẹp cách mấy đi nữa là cũng hết đẹp luôn à. Cho nên vị tỳ kheo đó, khi mà cái vị kỹ nữ chết thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn dẫn đoàn tỳ kheo vào trong nghĩa trang đó mà đi thăm. Tự nhiên vô thăm chi, nhưng mà đây là cái cớ để mà cho Đức Thế Tôn khai thị vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này nghe vị kỹ nữ này chết, lòng rất là đau nhưng lại muốn gặp. Nhưng mà khi đến gặp rồi đó thì vị tỳ kheo này không còn thương, không còn nhớ gì hết, về nhà bệnh nó hết luôn. Đúng không? Bình thường thì thương nhớ dữ lắm, bây giờ thấy rồi cái hết thương nhớ gì, về hết bệnh luôn. Tinh tấn tu hành, thời gian sau chứng quả La Hán. Đúng không ạ? Cho nên cái thực tế là cái thân này nó không có đẹp giống như là chúng ta nghĩ. Đó, nhưng mà chúng ta bị do cái tưởng, rồi mình thấy cái bên ngoài mà mình không biết là thân mình nó như thế nào. Cho nên trong kinh nói thân này chỉ là một cái đải da mà bên trong là máu mủ không à, kinh sợ dữ lắm. Cho nên là nó không có cái gì làm cái giá trị thật hết. Mình nghe mình sợ không à? Mình nghe mình rất là sợ. Nhưng mà quý vị hiểu đạo rồi, mình nghe mình vui là ngày xưa mình mê, mình chạy theo nó. Bây giờ mình giác ngộ rồi, không chạy theo nó nữa. Mình thấy thân này không phải của mình, cho nên nó có bệnh, nó có đau, nó có già, nó có yếu gì nữa, mình cũng vui, mình cũng cười thôi. Bởi vì nó không phải mình đâu. Bởi vì mình là cái tâm nó thanh tịnh, giác ngộ và giải thoát. Cho nên đó là cái chỗ nó cao xa hơn. Đức Thế Tôn nhờ giác ngộ như vậy cho nên Ngài trở thành con người bất tử. Bất tử không phải là Ngài sống theo cái thân này, mà Ngài sống bằng một cái tâm hồn trong sáng và nó thanh tịnh và bất biến, không có thay đổi gì hết. Đó là cái chỗ mà nó sâu xa như vậy. Cúi lạy đấng mười lực tinh tấn, cúi lạy đấng đã đạt vô sở quý, đảnh lễ bậc trụ pháp bất cộng, đảnh lễ đại đạo sư của tất cả, đảnh lễ đứng dứt mọi sự trói buộc, đảnh lễ đứng đến bờ bên kia, đảnh lễ đứng cứu độ thế gian, đảnh lễ đứng thoát vòng sanh tử, biết lẽ đến đi của chúng sanh, thâm nhập vạn pháp được giải thoát, không vướng thế gian như hoa sen, thường khéo thâm nhập hạnh không tịch, thấu đạt pháp tướng không trở ngại, cuối lạy đấng vô sở y như hư không. Đó là Ngài đảnh lễ tán thán hết tất cả công đức mà của Đức Thế Tôn. Khi đọc kệ xong, Bảo Tích thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, 500 người con của các trưởng giả này đã phát tâm cầu đạo giác ngộ tối thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện được nghe sự thanh tịnh quốc độ của Phật. Xin Thế Tôn chỉ dạy chúng con những hành tướng tịnh độ của Bồ Tát. Thì lúc bây giờ ông trưởng giả Bảo Tích, tức là con của ông tán thán rồi, ông mới bước ra, ông mới thưa là: Bạch Đức Thế Tôn, thì những người con này đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi. Tức là phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát cái tâm cầu giác ngộ giải thoát, gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề đó. Ví dụ như bây giờ quý vị ở thế gian thì mình có làm gì đi nữa, mình muốn mình có phước, mình được giàu có thôi, thì như vậy là chưa phải là phát tâm Bồ Đề, đúng không ạ? Phát tâm Bồ Đề là bữa nào quý vị nói: thôi bây giờ thấy thế gian này mình khổ đau nhiều quá, mình thấy khổ nhiều quá mà sống nó cũng không đi đến đâu, ai lớn lên có gia đình rồi già rồi cũng chết à, mình thấy thì nó lâu nhưng mà thật sự nó rất là nhanh, đúng không ạ? Tề Mãn hay nói đó là cái người nào mà 80 tuổi nghĩ lại cái cuộc đời của mình á, là từ nhỏ đến 80 năm đều thấy là mới à. Cho nên bây giờ quý Phật tử mà đến hỏi bác nhiêu tuổi rồi, con mới 70 à, cái gì cũng là mới hết à. Mới đây là đã 70 tuổi, đây là lời nói rất là chân thật. Hỏi bác bao nhiêu tuổi rồi, nói dạ con nay 81 tuổi à, mới 81 à, thì vậy là mới đây đã 81, lời nói này cũng rất là chân thật luôn. Bây giờ quý vị sống 100, hỏi bác bao nhiêu tuổi rồi, nói tôi sống một mới 100 tuổi thôi, cũng mới 100, nghĩa là mới đây đã hết 100 năm. Thì như vậy đó, mình thấy đó là cái đoạn đường mà của chúng ta đi là cái đoạn đường đi đến cái ngõ cùng, không có cái gì mà nó thanh tịnh mà nó tốt hết. Bây giờ quý vị nói là mình sống mình vui cái này vui cái kia, quý vị hưởng cái này hưởng cái kia, và bây giờ quý vị thử nghĩ lại coi, quý vị hưởng bao nhiêu năm rồi, bây giờ ngồi lại quý vị thấy có hưởng được gì không? Không có hưởng gì hết. Cái niềm vui rồi nó cũng qua đi, cái nỗi đau nó cũng qua đi, còn lại một cái thân tướng mỗi ngày mỗi già đi thôi. Cho nên đó là cái mà nhìn lại thì quý vị thấy quý vị không được gì hết. Ở thế gian quý vị không được gì cả, mà mình tưởng mình được. Quý vị nghĩ quý vị được có tiền, được có danh, được có vọng, được có địa vị. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ coi được cái gì không ạ? Không được cái gì hết. Cũng cơm ngày hai bữa, nằm cái giường bình thường thôi. Áo quần có nhiều cách mấy, quý vị có thể mặc lần chục bộ được không? Cũng một bộ thôi à. Một bộ cái áo ấm nữa là xong rồi. Vậy thôi đó mà kinh qua một đời mà mình mãn nguyện đó. Cho nên mình không phát được Bồ Đề Tâm. Quý vị hiểu được vậy, cái mình phát Bồ Đề Tâm, chí cầu giác ngộ giải thoát, đây là quý vị phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, thì năm ông trưởng giả này giác ngộ thế gian, 500 người con trưởng giả giác ngộ thế gian, cho nên phát tâm vô thượng cầu giác ngộ. Và bây giờ kính mong Đức Thế Tôn, bởi vì cầu giác ngộ để được cái gì, cho nên ông trưởng giả nghĩ là bởi vì mình muốn bỏ cái quốc độ này để tìm cầu một cái thế giới của chư Phật, tìm cầu một cái cảnh giới của chư Phật. Thì cái cảnh giới của chư Phật như thế nào? Mong Đức Thế Tôn vì chúng con mà nói về cảnh giới của Phật như thế nào. Thì ở đây là cái câu hỏi của ông Bảo Tích. Thì bây giờ Đức Phật mới bắt đầu trả lời. Phật bảo lành thay, tức là Phật bảo đầu tiên là lành thay, tức là đó là cái sự phát tâm mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cái sự mà tham hỏi của ông trưởng giả, đó là những cái điều rất là an lành, vì cái điều này mang đến thiện pháp. Cho nên là cái từ mà hay nói là lành thay đó, là cái điều lành, cái điều lành nó đã đến với mình. Mà đúng theo cái từ gọi là thiện tai đó, hay quý vị mà hay coi phim trưởng, quý vị hay thấy mà mấy sư hay nói là thiện tai lành thay rồi vậy đó. Đó là cái từ mà họ lấy theo cái từ chuyên môn ở trong kinh đó. Lành thay Bảo Tích, con đã vì chư vị Bồ Tát hỏi Như Lai những hành tướng thanh tịnh của quốc độ của Phật, hãy lắng nghe và suy nghĩ, ta sẽ vì con mà nói cho nghe. Tức là ngài nói lành thay, ông đã thay chư vị Bồ Tát. Nói thay chư vị Bồ Tát là sao? Bởi vì đó là đầu tiên ông trưởng giả này thay 500 người con mà hỏi Đức Phật về cảnh giới Phật. Bây giờ Đức Phật nói là ông thay chư vị Bồ Tát hỏi về cảnh giới Phật. Thì như vậy đó là Bồ Tát ở đâu? Tức là khi mà quý vị phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, quý vị là những vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Cho nên mà quý vị mà coi phim trưởng ở bên Trung Hoa đó, là mấy sư mấy thầy bên đó hay nói là nữ Bồ Tát đó, đúng không ạ? Hay là thiện nam tử, thiện nữ nhân rồi vậy đó. Nhưng mà bên Tàu thì hay nói là nữ Bồ Tát là vân vân. Với những người họ phát tâm tu hành, đây gọi là nữ Bồ Tát, là như vậy đó. Là thay Bồ Tát, tức là thay cái người mà phát tâm mà cầu thành Phật, để muốn thấy được cái cảnh giới của Phật, chư vị Bồ Tát. Cho nên Đức Phật nói là ông phải lắng nghe, là Như Lai sẽ nói về cảnh giới Phật và cảnh giới Bồ Tát cho các ông nghe. Thì đó là cái chỗ mà Đức Phật cũng muốn nói đến cho chúng ta hiểu. Bởi vì bình thường là quý vị cứ nghĩ cảnh giới Phật là cảnh giới nó trang nghiêm, cảnh giới nó rất là thanh tịnh. Như là quý vị đọc kinh A Di Đà, nói là có chim kêu, có nước bát công đức, chim kêu cũng ra tiếng Phật, tiếng Pháp, cành cây, vòm lá đều là lưu ly xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chỗ nào cũng là chân bảo hết, cảnh giới nó rất là lung linh, đúng không hả? Nhưng mà bây giờ ở đây quý vị hãy nghe cho kỹ, cảnh giới của Phật là cảnh giới như thế nào, nó có gần chúng ta hay không, có cần chúng ta phải qua Tây Phương Cực Lạc để mà thấy hay không, hay là cảnh giới ở đâu? Bảo Tích và 500 thanh niên trưởng giả chăm chú lắng nghe lời Phật dạy. Bảo Tích, loại của chúng sanh là quốc độ của Phật, của Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát tùy theo loại chúng sanh được giáo hóa mà tiếp nhận quốc độ của Phật, tùy theo loại chúng sanh mà được điều phục mà tiếp nhận quốc độ của Phật. Tùy theo loại quốc độ nào thích hợp để chúng sanh thâm nhập trí của Phật và tiếp nhận quốc độ của Phật, tùy theo loại quốc độ nào thích hợp để chúng sanh trỗi dậy căn tính của Bồ Tát mà tiếp nhận quốc độ của Phật. Là vì sao? Vì Bồ Tát tiếp nhận quốc độ thanh tịnh chỉ vì lợi ích chúng sanh. Đó. Bây giờ tới cảnh giới Bồ Tát là ở đâu? Thì ở đây nói thì quý vị nghe thì hơi dài, nhưng mà tóm lại là như thế này nè. Cảnh giới của Phật là cảnh giới của chúng sanh. Quý vị độ một chúng sanh là quý vị thấy được một cảnh giới Phật ở trong tâm của mình. Bữa nào đó là quý vị bị phiền não, quý vị bị phiền não là quý vị thấy lòng mình sao? Lòng mình là khổ đau, lòng mình là bực bội. Bữa nào quý vị chuyển hóa được phiền não, tâm tự nhiên mình được thanh tịnh. Khi tâm mình nó thanh tịnh thì tự nhiên cảnh giới Phật nó hiện ra. Tức là độ chúng sanh để rồi chúng ta thấy được cảnh giới của Phật. Vậy thôi. Đó là bởi vì cảnh giới của Phật là cảnh giới đã có sẵn trong tâm mà chúng ta quên. Bây giờ chúng ta dẹp trừ phiền não, dẹp trừ lo lắng, dẹp trừ tham sân si, thì quý vị bỏ được hết tham sân si phiền não, lòng của mình được thanh tịnh, lòng mình thanh tịnh thì đây là cảnh giới của chư Phật. Thì như vậy đó là cái quốc độ Phật nằm ở đâu? Nằm ở trong lòng của chúng ta, đúng không? Vì Bồ Tát tiếp nhận quốc độ thanh tịnh chỉ vì lợi ích chúng sanh, ví như một người có thể xây dựng đền đài nhà cửa trên khoảng đất trống, tùy ý không trở ngại, nhưng không thể nào xây dựng như vậy ở giữa hư không. Cũng vậy, Bồ Tát vì thành tựu chúng sanh mà ước nguyện tiếp nhận quốc độ Phật, ước nguyện tiếp độ nhận quốc độ Phật, không thể tìm ở giữa hư không vậy. Tức là bây giờ quý vị đó là muốn tìm quốc độ Phật là lấy chúng sanh làm cái nền tảng. Khi mà quý vị độ chúng sanh là quý vị thấy được là quốc độ của Phật, chứ không có phải là ngoài chúng sanh này quý vị tìm quốc độ khác, thì cũng giống như là quý vị là xây nhà ở trên hư không, đúng không ạ? Xây nhà trên hư không là được không? Không có được. Cho nên đó là trong cái kinh Bách Dụ á, Đức Phật có kể là một cái anh chàng này rất là giàu có, con nhà ông trưởng giả, nhưng mà bởi vì chỉ có cái bệnh là hơi ngu thôi. Khi mà anh ta lên thành phố, anh ta thấy một cái căn nhà đẹp quá, ảnh mới kêu một cái ông kiến trúc là ảnh muốn xây cái căn nhà của ảnh ở thôn quê đó mà cũng đẹp như cái căn nhà thành phố nhiều tầng như vậy. Ông kiến trúc mới vẽ cái bản vẽ xong rồi mới định giá ra là phải xây dựng rất là nhiều tiền, mà tiền của anh chàng này không đủ. Cho nên á là anh chàng này mới nói người kiến trúc, mới nói bây giờ á là tôi thích là cái tầng lầu ở trên thôi, bây giờ có thể nào xây cái tầng lầu ở trên mà đừng xây cái tầng dưới. Nghe vậy cho nên á mọi người đều cười lên, cười con có ông trưởng giả sao ngu si dữ như vậy. Thì cũng như vậy đó, bây giờ á là chúng ta muốn thành Phật, muốn thấy quốc độ Phật mà chúng ta không có chịu tu, chúng ta không chịu độ chúng sanh trong lòng của mình để thấy được cảnh giới của chư Phật ở trong lòng của chúng ta, mà chúng ta cứ ngồi đây mà trông về cái thế giới bên kia có cái cảnh giới nó cao đẹp, quý vị làm được không? Có đến được không ạ? Không bao giờ đến được. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải tu hành, phải chuyển hóa nội tâm, phải chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Mà khi chuyển hóa nghiệp chướng thì tham, sân, si, phiền não nó tự tan hết, thì lòng mình nó được giải thoát thôi. Cho nên mới nói là tịnh độ là khi độ chúng sanh thì tự nhiên mình thấy được tịnh độ, thấy được Phật quốc, chứ không phải là Phật quốc là chúng ta phải là mong cầu. Bảo Tích, con nên biết trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không vua vậy sẽ tái sanh vào đó. tức là trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Trực tâm là gì ạ? Trực tâm là cái tâm nó ngay thẳng, đúng không ạ? Thường thường chúng ta có sống bằng cái tâm nó ngay thẳng không ạ? Không, sống bằng cái tâm nó quanh co không ạ? Cái tâm mà nó có cái cù móc cù méo á, tức là quẹo bên này quẹo bên kia đó, lạng lách đủ kiểu đó, là cái tâm này là cái tâm không có ngay thẳng. Người có cái tâm ngay thẳng là nói ngay thẳng, làm ngay thẳng, suy nghĩ họ ngay thẳng, đây gọi là trực tâm, là cảnh giới, là quốc độ của Bồ Tát. Nhưng mà nói vậy đó thì nói để cho mình dễ hiểu thôi. Nhưng mà nói đúng ra thế nào gọi là trực tâm là như thế này nè. Trực tâm là cái tâm nó không nghiêng qua bên thiện, cũng không có nghiêng qua bên ác, không có nghiêng qua bên phải quấy tốt xấu của thế gian, mà một cái tâm nó ngay thẳng thôi. Mà trực là thẳng, tâm là cái tâm thẳng, tức là cái tâm ngay đây và bây giờ thôi. Chỉ sống một cái tâm nó an lành thì như vậy đó, gọi là cái tâm mình nó được ngay thẳng. Muốn mà quý vị được cái tâm ngay thẳng là quý vị phải sống được ngay đây và bây giờ. Đó là cái tâm nó ngay thẳng nhất thôi. Bởi vì cái tâm này đó là nó không có quanh co, nó không có bóp méo gì hết. Ví dụ như bây giờ quý vị có nghe cái gì, quý vị không để cái suy nghĩ và cái tư tưởng của mình nó xen vô, cái nghe này nó bình thường lắm. Còn mà mình thấy nghe cái gì mà cái tâm của mình nó xen vô là cái tâm nó bất bình thường. Cho nên đó, ngày xưa quý vị nghe cái câu chuyện đó là có một cái người này họ bán một cái khu đất cho cái người kia. Hai người đều là hiền lương hết. Khi mà cái người mua cái mảnh đất đó đó, thì khi mà khai khuẩn đất hoang ra để mà trồng trọt đó, thì ông ta mới nghĩ là ông ta mới đào lên được một cái hũ vàng. Cái tâm đầu tiên anh ta nghĩ đó là hũ vàng này không phải là của mình, bởi vì là mình chỉ mua đất chứ không có mua vàng. Anh ta mới mang cái hũ vàng đến trả lại cho cái người chủ bán đất. Người chủ bán đất cũng hiền lành, nghe như vậy rồi mới nói là không, nếu hũ vàng của tôi thì tôi đã biết rồi, mà bởi vì tôi không biết mà lại là nằm trong đất thuộc của anh, tức là của anh. Hai người nhường nhau cái hũ vàng. Cuối cùng cái người này đó là mới đi về. Khi mà vừa đi về nửa đường đó, thì cái người mà bán đất mới nghĩ lại, ủa tại sao nó đưa vàng mình không lấy, mình ngu vậy. Anh ta mới rượt theo để đòi lại hũ vàng. Cái thời gian này mang hũ vàng về mới suy nghĩ, mình đào được hũ vàng tự nhiên đi cho người ta, ngu vậy, không lấy vàng này để mình làm giàu. Rồi hai người gặp nhau giữa đường, giành nhau hũ vàng rồi quánh nhau, đúng là giành cái hũ vàng. Người nào cũng bị thương lên quan phủ. Cuối cùng quan phủ lấy hũ vàng đưa vào ngân khố luôn, hai người không có vàng gì hết. Đó là cái chỗ là cái tâm nó ban đầu là cái tâm nó rất là nó an lành. Nếu mà mình không có suy nghĩ, mình không có ưu tư, không có phiền não, đây là cái người thiện. Còn mà mình có suy nghĩ, có ưu tư, có lo lắng thì nó có sự ham muốn. Có sự ham muốn thì lại có sân si. Cho nên tâm này nó hết trực rồi. Cho nên như vậy đó, sống được cái tâm nó an lành, một cái tâm nó bình thường, một cái tâm nó trong sáng ngay đây và bây giờ, là quý vị được thấy được cái cảnh giới của Phật liền. Cho nên cảnh giới của Phật là ở nơi mắt của chúng ta, trước mắt của chúng ta, không cần tìm kiếm đâu hết. Đó là cái cảnh giới của Phật là như vậy. Hôm nay cũng là cái ngày cuối năm và chuẩn bị bước qua một cái năm mới, thì mong là tất cả những cái điều tốt lành đến với chúng ta trong năm mới này được nhiều cái kiết lợi hơn. Kiết lợi hơn hết là chúng ta nỗ lực tu hành nhiều hơn, tạo nhiều cái công đức hơn, thì như vậy đó là chúng ta không lo gì hết. Quý Phật tử thường thường á, là cứ hy vọng là năm 2021 này dịch Covid nó hết đi, để cho bà con ta sống cho nó thoải mái một chút. Nhưng mà quý vị nói thì nói vậy, nhưng mà mình đừng có quên là cái phước đức và cái công đức mới là chủ vận mệnh của chúng ta. Quý vị có nhiều phước đức, quý vị có nhiều cái công đức là quý vị sẽ không có bị bất cứ một cái chuyện gì nó xảy ra. Còn mà quý vị thiếu cái phước lành, thiếu cái công đức, dù cho không bị đại dịch, quý vị cũng bị những chuyện khác nó xảy ra, có khi còn đau khổ nhiều hơn nữa. Cho nên cái nền tảng của con người, cái cội gốc của con người là cái phước lành, là cái công đức, chứ không phải là những cái chuyện đó bên ngoài. Quý vị hay nói hai cái từ mà chữ tài với chữ đức đó, mà cái chữ đức là cái cội gốc, chữ tài chỉ là cành nhánh thôi, mà nếu mà cội gốc không có, cành nhánh nó sẽ chết. Cho nên đó là mình mỗi ngày qua chúng ta đều hưởng phước, thì cái phước của mình nó mòn đi. Và quý vị làm cho cái công đức của mình nó tổn giảm vì cái cuộc sống. Cho nên quý vị phải biết tô bồi, xây dựng cho cái ngôi nhà của mình là ngôi nhà tâm linh đó, là được đầy đủ cái phước lành, được đầy đủ cái công đức, thì như vậy đó là chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả những cái khổ nạn. Và nhất là chúng ta phải có cái trí huệ để thấy thân năm quẩn này là không, pháp thế gian này là hư giả, thì tất cả những chuyện buồn vui, những chuyện thương ghét của thế gian nó đều tan vào hư vô hết. Thì như vậy đó là quý vị sẽ có một cái năm mới nó sẽ tốt đẹp. Thì cái năm mới này là một cái năm đầy đủ ý nghĩa, an vui và hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.